Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaiah trong thời Lưu Đày đã nhân danh Chúa hứa cho dân Lưu Đày những cái niềm vui vì Chúa sẽ thương và đến với dân của người. Các ngôn sứ đã nói rất rõ là sở dĩ dân bị lưu đày khổ cực hết sức chỉ vì dân đã bất trung với giao ước của Chúa. Nhưng mà hôm nay thì ngôn sứ Isaiah trong thời lưu đày đã khuyến khích dân phải vui lên vì Chúa đã tha thứ cho dân và Chúa sẽ trở lại với dân. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là điều mà Hội Thánh cũng muốn nhắc nhở chúng ta. Mùa vọng càng ngày càng đến phần kết thúc và chúng ta rất là hăng say chuẩn bị mọi sự, nào là hang đá, nào là đèn nến, nào tất cả mọi sự rất là tốt đẹp để đón mừng ngày lễ Giáng sinh Con Chúa làm người. Thế nhưng mà các bài đọc hôm nay thì nhắc chúng ta còn phải chuẩn bị tâm hồn một cách tích cực hơn nữa. Thánh Gia-cô-bê tông đồ trong bài đọc thứ hai cũng nhắc cho giáo hữu thời ngài là vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa, ngài sắp đến. Tất nhiên trong tư tưởng của Thánh Gia-cô-bê là hồi đó tất cả mọi người chờ mong Chúa Giê-xu trở lại, không có lâu, không lâu nữa thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Thế thì Thánh Gia-cô-bê khuyên giáo hữu thời bấy giờ là phải sẵn sàng đón Chúa bằng cách nào. Tất nhiên có nhiều điều, nhưng mà Thánh Gia-cô-bê nhắc các tín hữu một điều đặc biệt, đó là anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau. Và chính đó là cái biểu lộ tình yêu, biểu lộ niềm vui, niềm vui vì Chúa sắp đến. Chúa đến không phải chỉ là để mà phán xét, mà Chúa đến như chàng rể để mang niềm vui cho Hội Thánh, cho tất cả và cho mỗi người chúng ta. Cho nên mình sống vui với anh chị em mình làm sao đó để tạo một bầu không khí của Chúa vui mừng, yêu thương, nâng đỡ nhau. Đó là cách chúng ta chuẩn bị Giáng sinh tốt nhất. Trong bài đọc tin mừng, chúng ta đã nghe kể chuyện ông Gioan Tẩy Giả đã bị Herodê Antipa tống ngục chỉ vì ông Gioan Tẩy Giả đã trách cái ông vua này không được lấy vợ của anh mình, không được lấy chị dâu của mình. Thế thì ông này chỉ vì nể cái bà đó, sợ cái bà đó mà đã tống ngục Gioan Tẩy Giả. Và trong cái tình trạng như thế thì Gioan, sách Matthew kể rằng là Gioan thấy Chúa Giêsu hoạt động như vậy đó, thì sai mấy môn đệ đến và đặt vấn đề với Chúa: Thầy, có phải là đứng phải đến như Thánh Kinh đã hứa, đã chép, hay là chúng tôi còn phải đợi người khác? Có người cho rằng chính Gioan Tẩy Giả đã không phải nghi ngờ, nhưng mà thắc mắc là tại sao đấng cứu thế đến thì phải làm cái gì đó chứ. Và ngay mình đây này đã hoạt động hết sức để giới thiệu người mà mình nằm tù mà người cứ tỉnh bơ không có gì hết. Nhưng mà cái điều chính là Thánh Gioan muốn tạo cơ hội để cho chính các môn đệ chứng kiến những việc Chúa làm, những lời Chúa nói. Và như thế là họ xác tín vào cái lời chứng của chính Gioan Tẩy Giả: đứng đến sau tôi lớn hơn tôi, phần tôi đó dù có chỉ cởi quai dép cho người tôi cũng không xứng đáng. Vậy thì Thánh Gioan Tẩy Giả muốn tạo cơ hội cho môn đệ mình tận mắt, tận tai thấy Chúa Giêsu là ai. Thế thì một khi mà cái phái đoàn đó đã ra đi, trước hết là Chúa Giêsu để trả lời cho Thánh Gioan Tẩy Giả và coi như là để giới thiệu trực tiếp cho các môn đệ của ông, thì Ngài nói rằng hãy về kể lại tất cả những gì anh em nghe, tất cả những gì anh em thấy. Như vậy là Chúa Giêsu dựa trên không những lời nói của Chúa theo Thánh Kinh, mà nhất là việc làm của Chúa cũng theo Thánh Kinh. Bởi vì tất cả những điều xảy ra hôm nay là chúng ta đã thấy đó, đã được đọc ở trong bài thứ nhất của ngôn sứ Isaiah. Người mù được thấy, người què được đi, người điếc nghe được, người nghèo khó nghe tin mừng. Tin mừng gì? Tin mừng là Thiên Chúa đến để giải thoát dân người. Một khi mà phái đoàn đã ra đi thì Chúa Giêsu nói về cái chức năng, về cái con người của ông Gioan Tẩy Giả. Anh chị em thấy gì? Ra sa mạc để thấy cái gì? Bởi vì thật sự ông Thánh Gioan đã hoạt động luôn ở trong nơi hoang vắng, ở trong sa mạc. Thế thì Chúa Giêsu hỏi bảo là anh chị em ra sa mạc để thấy cái gì? Thấy một cây sậy phất phơ trước gió ư? Không phải. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói rằng ông Gioan Tẩy Giả không phải là một cái cây sậy phất phơ trước gió, nhưng mà là một người kiên định, kiên nhẫn chờ đợi, và mặc dầu bị thử thách khó khăn, Ngài vẫn tâm niệm rằng đấng phải đến đã đến rồi. Và chỉ có khó hiểu là cái cách thức hoạt động của Ngài sao nó chưa đáp ứng những điều dân chúng chờ mong. Và một phần nào đó chính Gioan cũng chờ mong là phải dẹp tan những cái bất công trong xã hội, phải làm cho vinh danh Chúa, mà vinh quang Chúa được tỏ hiện. Thế thì Chúa Giêsu bảo Gioan Tẩy Giả không phải là con người lúc thế này lúc thế khác, mà luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi anh chị em ra ngoài sa mạc để thấy cái gì? Hay là anh chị em về thành phố để thấy cái gì? Một con người ăn mặc lụa là đại cát không? Chắc Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến cái ông Herodê đấy, là cái người mà đã giam tù ông Gioan Tẩy Giả, sống trong nhung lụa nhưng mà là một con người rất là yếu đuối. Chỉ vì một người phụ nữ mà mình làm những điều quái gở, chặt đầu một ông ngôn sứ của Chúa như vậy. Thế thì Chúa Giêsu hỏi cái câu thứ ba, vậy thì anh chị em thấy gì? Thấy ngôn sứ. Đúng thật là thấy ngôn sứ. Nhưng mà cái ông ngôn sứ này, cái ông Gioan Tẩy Giả này không phải chỉ là một ngôn sứ như các ngôn sứ, nhưng mà là vị ngôn sứ cuối cùng, cao trọng hơn tất cả các ngôn sứ, vì Ngài tiếp cận với đấng phải đến. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng Gioan Tẩy Giả là cái con người mà chính Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Mi-kha 6-7 thế kỷ trước đã nói rằng ta sai sứ giả của ta đi trước ta. Như vậy ông bà anh chị em có để ý cái lời ngôn sứ Mi-kha nói rằng là Thiên Chúa sai sứ giả của người đi trước người. Còn trong này, trong cái câu này Chúa Giêsu nhắc lại và nói rằng là Chúa phán rằng là ta sai sứ giả của ta đi trước con. Có nghĩa là con là ta, con là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là con vua David, không phải chỉ đấng Messia theo cái nghĩa người ta vẫn hiểu. Vậy thì Chúa Giêsu ám chỉ khá rõ ràng qua lời trích của Ngài, Ngài chính là đấng Messia con David đến trần gian này và đang hoạt động. Và hơn nữa, Ngài còn là con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Thế nhưng mà đường lối của Ngài thì cũng như đường lối của người chứng của Ngài, cũng như đường lối của ông Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả chỉ vì một chuyện không đâu mà bị chặt đầu, nhưng mà thâm sâu á là vì sứ mạng của ông làm chứng cho Chúa mà ông bị chặt đầu. Thế thì con người Chúa Giêsu cũng sẽ phải đi qua con đường đó, cũng sẽ đi con đường đó. Vậy thì con đường máng cỏ, con đường thập giá là con đường mà Thiên Chúa chọn cho con của người nhập thể. Và mỗi người chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu thì phải đi con đường đó, khó nghèo hết sức. Không có ai mà sinh ra nằm trong một cái máng để cho bò lừa nó ăn. Không có ai mà chết một cách khốn khổ ở trên thập giá. Không phải chỉ vì là con người tội lỗi, ác, ác ôn, nhưng mà là con Thiên Chúa đã bị vu oan. Và không phải là Ngài bị vu oan, một là Ngài chấp nhận chết thay cho tất cả nhân loại để thành đấng cứu độ nhân loại. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta, đặc biệt là xin Thánh Gioan Tẩy Giả cầu cho chúng ta, để chúng ta đi một chút, đi sâu vào một chút vào mầu nhiệm của những ngày này, chờ đón Chúa rất là vui, tất nhiên rất là vui, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng để đến những cái niềm vui thật sự thì chúng ta phải đi con đường của Chúa, lời Chúa, việc Chúa làm, giúp chúng ta suy nghĩ về cái sứ mệnh, cái ơn gọi mà Chúa dành cho chúng ta. Làm môn đệ của Chúa Giêsu thì phải biết đi con đường Ngài đi, con đường vâng phục Cha, vâng phục cho đến chết, và sinh ra trong máng cỏ, chết trên thập giá, đó là con đường vâng lời. Xin cho mỗi người chúng ta nhờ lời Thánh Gioan Tẩy Giả cầu nguyện riêng hôm nay, và nhất là trong những ngày tới đây, chúng ta luôn luôn gần gũi Đức Maria, để Đức Mẹ cũng như là tất cả hội thánh và Thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn thế nào để khi Chúa đến, Chúa vui mà chúng ta cũng vui. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.